thôn vệ tinh không, chương 1131, Nhung Quân, góc truyện audio.com. Lúc này, tuy nhân vật truyền kỳ đã gần như biến mất nhưng La Phong vẫn rất sùng bái. Từ việc có một nô lệ vũ trụ chi chủ tạo thành vũ trụ giả định đứng trên đỉnh cao nhất lại phát sinh chiến tranh với bản nguyên vũ trụ rồi sau cùng bị trấn áp vĩnh cửu. Bất kỳ việc nào cũng làm hắn vô cùng khâm phục, tộc nhân loại đứng đầu như thế, nếu có thể một lần nữa xuất hiện người này thì quả là một việc cực tốt. Có biện pháp nào không? La Phong nhìn về phía mấy vị vũ trụ chi chủ, Hắc Ám chi chủ trầm mặc, Hỗn Độn thành chủ mở lời thở dài nói. Không có, người sáng lập cự phủ cũng từng nghĩ tới việc này, nhưng không có biện pháp nào cả. Long Hành chi chủ hùng hồn nói, tôi tớ của Nguyên Tổ cũng chính là trí năng hạch tâm vũ trụ giả định cũng nói cho chúng ta biết Nguyên Tổ cũng không tìm được biện pháp nào khác. La Phong khẽ gật đầu, dù sao khi đã bị bản nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu thì ai có thể cứu chứ? Đám sáu người La Phong vừa mới trở về Lôi Đình đảo thì chỉ một lát sau đều đã nhận được một tin nhắn. Tin nhắn đến từ người sáng lập cự phủ, bảo đám người La Phong đi tới tham gia hội nghị tối cao tộc nhân loại. Hội nghị tối cao tộc nhân loại phân ra hai loại, Hỗn Độn thành chủ cười nói. Một loại là hội nghị tối cao phạm vi lớn, tất cả các vũ trụ tôn giả, tất cả vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả đều tham gia. Loại hội nghị tối cao phạm vi lớn này bình thường đều là những việc lớn, hoặc ảnh hưởng tới lợi ích của các vũ trụ tôn giả. Còn một vài việc khác liên quan tới tộc quần, bình thường nội bộ tầng cao nhất tộc quần thương nghị là được. Tầng cao nhất này là do các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả tham gia. Vì hội nghị này do người sáng lập cự phủ mời họp nên cũng được gọi là hội nghị cự phủ. Hội nghị cự phủ, La Phong lặng lẽ gật đầu. Kỳ thật hội nghị tối cao lần trước vô số vũ trụ tôn giả tham gia cũng vẻn vẹn chỉ nghe vũ trụ chi chủ tuyên bố tin tức mà thôi. Chính thức quyết sách vẫn là các vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả. Do đó, hội nghị tối cao mới là linh hồn, quyết định các việc trong tộc quần, quyền hạn ngươi được đề cao, ngươi cũng có thể được truyền tống thẳng tới cự phủ thần điện. Hỗn Độn thành chủ nói, hội nghị cự phủ chính được cử hành ở thần điện của cự phủ. À, La Phong vừa nhìn đã phát hiện mình lại có thêm một địa điểm truyền tống mới. Chúng ta đi, Hỗn Độn thành chủ nói, lập tức sáu đại vũ trụ chi chủ của vũ trụ giả định nhất mạch chợt biến mất khỏi Lôi Đình đảo. Hiển nhiên người đại diện ra lệnh chính là Hỗn Độn thành chủ. Đêm tối vô tận, xa xa thoáng có tinh quang lấp lánh. Một thần điện mộc mạc lơ lửng giữa không trung, khoảng đất trống trước thần điện cũng không quá lớn, ở đó có một bàn đá dài. Trên ghế chủ vị bàn đá dài chỉ có một cái ghế đá. Còn hai bên lại có một loạt các ghế đá, lúc này trên một chiếc ghế đá đang có một thân ảnh sừng sững xuất hiện. Ha ha, hoang dám, lần trước các ngươi còn không muốn trả quyền sở hữu địa cầu cho La Phong. Cuối cùng vẫn là do cự phủ nói, bảo là đợi khi nào La Phong ngồi cùng với chúng ta, sẽ trả quyền sở hữu địa cầu cho hắn. Mới được bao lâu chứ? Bây giờ La Phong đã có tư cách ngồi cùng một chỗ với chúng ta rồi. Lúc đó ngươi cũng đâu phải là không phản đối chứ? Ta không có gia tộc tự nhiên không tán thành. Góc truyện audio.com cũng không phản đối, kỳ thật bây giờ xem ra, lúc đó các ngươi đáp ứng với yêu cầu La Phong cũng rất tốt. Dùng kỳ kính thạch đổi lấy một nửa quyền sở hữu địa cầu. Bây giờ thì sao, bây giờ La Phong ngồi ngang hàng với chúng ta, dựa theo cự phủ lúc đó nói, lại phải chuyển quyền sở hữu địa cầu cho La Phong mà đến cả kỳ kính thạch cũng chẳng có. Hừ, các vũ trụ chi chủ trò chuyện với nhau, họ chia làm vài phe phái, giễu cợt với nhau cũng là việc tự nhiên. Rào, 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 sáu bóng người cơ hồ đồng thời xuất hiện chính là vũ trụ giả định nhất mạch do Hỗn Độn thành chủ dẫn đầu. Hỗn Độn, Hỗn Độn, ngươi đã đến rồi. Hỗn Độn, trước các vũ trụ chi chủ khi tới trước cơ hồ đều chào Hỗn Độn thành chủ. Dù sao trong tộc nhân loại, nói về địa vị tối cao, không thể nghi ngờ gì chính là người sáng lập cự phủ cùng với Nguyên Tổ vốn bị bản nguyên vũ trụ trấn áp vĩnh cửu. Ngoại trừ hai vị này, Hỗn Độn thành chủ trấn thủ vũ trụ sơ khai vĩnh cửu cũng xem như người đứng kế tự nhiên đã được tôn trọng. Hắc Ám, ngươi cũng tới à? Khó mà thấy ngươi hiện thân. Không ngờ Hắc Ám cũng tới rồi. Hắc Ám đã không xuất hiện ở rất nhiều hội nghị rồi. Các vũ trụ chi chủ trò chuyện với nhau, đồng thời sáu người bọn Hỗn Độn thành chủ cũng đều ngồi xuống. Sáu vũ trụ chi chủ của vũ trụ giả định nhất mạch hiển nhiên cùng ngồi xuống, phân biệt là Hỗn Độn thành chủ ngồi gần ghế chủ vị nhất, sau đó là Long Hành chi chủ, Hắc Ám chi chủ, Băng Phong chi chủ, U Hầu chi chủ, Ngân Hà lĩnh chủ. La Phong ngồi xuống, rồi quan sát các vũ trụ chi chủ khác, đồng thời cũng chỉ nói rất khiêm nhường. Vận khí, ta đã tiềm tu trong một nơi như thời gian ốc trong một thời gian rất dài mới may mắn có thành tựu như vậy. cũng ngẫu nhiên cơ duyên mới sáng chế ra một chiêu đó. Ha ha, Tam Đại Liên Minh muốn giết ta, ta đương nhiên sẽ không lưu thủ rồi. Vừa nói La Phong vừa cẩn thận quan sát, dù sao đây đã là tầng cao nhất tộc nhân loại rồi. Lúc trước cũng vẻn vẹn chỉ nhìn thấy trong một vài tư liệu thôi, cũng chưa gặp người thật. Vũ trường cự phủ nhất mạch do người sáng lập cự phủ dẫn đầu, bình thường do Hư Kim Chi chủ chủ trì. Hắn làm sư phụ của Đại Ca Hồng, cũng sáng tạo ra Thiên Khư Hỗn Độn Bia. La Phong liếc mắt nhìn qua, Hư Kim Chi chủ vóc người sừng sững, tóc dài kim sắc chói mắt, mặt hơi mỉm cười, lông mi rất dài, rủ xuống trước ngực. Nói về khí độ thì rất giống Hỗn Độn Thành Chủ, Liên Minh Dòng Binh Vũ Trụ do Hoang Giám Chi chủ dẫn đầu. La Phong nhìn kỹ qua. Hoàng giám chi chủ là một nhân vật tướng mạo rất dữ tợn, toàn thân có lân giáp phức tạp, đầu có ba cái sừng nhọn hoắt, thoạt nhìn tựa như dị thú hình người, khí tức cũng rất bá đạo. Hoàng giám chi chủ ngồi bên kia đang nhìn La Phong rất kỹ. Xem như là một trong ba người nhìn La Phong nhiều nhất trong các vũ trụ chi chủ ở đây. Ngân hàng đệ nhất vũ trụ do Thanh Đông chi chủ dẫn đầu. Thanh Đông chi chủ mặc một thân chiến khải màu xanh, có một áo choàng màu xanh, trên áo choàng hình thành hoa văn kỳ bí phức tạp, tạo thành một đồ án dị thú mỹ lệ. Đồ hình dị thú đó không thuộc về tám đại thú thần. Ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ do Bành Công Chi Chủ dẫn đầu. La Phong đưa mắt nhìn Bành Công Chi Chủ. Bành Công Chi Chủ là cũng một trong các vũ trụ chi chủ nhìn La Phong nhiều nhất. Hình thể hắn có vẻ rất mập mạp, đầu chọc có râu quai nón rủ xuống, xét về khí thế e rằng thuộc loại yếu. Cốc truyện audio.com, nhất trong các vũ trụ chi chủ ở đây. Hơn nữa ngân hàng Tinh Hà Vũ Trụ do hắn dẫn dắt tổng cộng cũng chỉ có 2 vị vũ trụ chi chủ thuộc loại ít nhất. Nhưng căn cứ vào tư liệu mà La Phong điều tra, thực lực Bành Công chi chủ lại xếp hạng đầu trong tộc nhân loại. Sợ là đến cả Hư Kim chi chủ cũng không bằng, hoàn toàn có thể sánh ngang với Hỗn Độn Thành Chủ. Tộc nhân loại, rõ là cường đại, La Phong thầm cảm khái. Vũ trụ chi chủ cấp độ đỉnh cao cũng khá là nhiều. Cấp độ đứng đầu cũng có tới mấy người. Nói về chất thì phải nói cực cao trong vũ trụ mênh mông. Căn cứ những gì La Phong biết, thực lực của vũ trụ chi chủ hẳn là có thể phân chia ra sơ nhập, bình thường, đỉnh cao, và đứng đầu. Sơ nhập chỉ người vừa mới bước vào vũ trụ chi chủ, cấp độ gen sinh mạng là 100 lần, chưa kịp sáng chế bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Bình thường đây là loại vũ trụ chi chủ rất ít hiện thân, thường ẩn cư để dốc sức đề cao bản thân. Bình thường, là loại người đã bỏ ra nhiều tài nguyên để đẩy cấp độ gen sinh mạng của mình đạt tới một mức tạm thời kha khá, tỉ như 1000 lần cấp độ gen sinh mạng, cũng sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ cũng phải có một món chí bảo không tệ. Đỉnh cao, hoặc tìm được chí bảo nghịch thiên, hoặc là sáng chế ra bí pháp tối cường. Hoặc cấp độ gen sinh mạng đạt tới 1000 lần, thỏa mãn bất kỳ cái nào, mà hai loại kia cũng không tệ thì cũng xem như đỉnh cao. Đứng đầu, là loại như Tinh Hà Chi Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ, Hắc Ám Chi Chủ. Về cấp bậc sinh mạng, trí bảo, bí pháp đều đạt tới trình độ rất mạnh, nên cũng có thể xem là đứng đầu. Tộc nhân loại phân ra 5 mạch, theo ta thấy, vũ trụ giả định nhất mạch thật ra là mạnh nhất. Đặc biệt là ba đệ tử do Nguyên Tổ dạy ra, gồm Sư Phụ, Hắc Ám Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ, mỗi người đều được xem là loại đứng đầu. La Phong thầm cảm khái. Nguyên Tổ dạy đệ tử đích xác rất lợi hại, bốn mạch kia xét về chất lượng tổng thể vẫn kém một chút. Kỳ thật tính kỹ lại thì cả người sáng lập cự phủ cũng là nhờ Nguyên Tổ chỉ điểm dẫn dắt. Khi La Phong ngồi tính toán vũ lực tầng cao nhất tộc nhân loại, tự thẹn rằng mình ở tầng cuối cùng, thì người sáng lập cự phủ rốt cục cũng hiện thân. Rào, một cự hán dã nhân tóc xõa tung xuất hiện trên ghế chủ vị. Nhất thời các vũ trụ chi chủ đều im lặng, thần thái đều rất cung kính, chỉ có La Phong tuy mặt cung kính nhưng lại không khỏi giật mình. Cự hán dã nhân này hơi gật đầu với La Phong. La Phong, ngươi xem như lần đầu tiên gặp mặt ta, người sáng lập cự phủ. La Phong cũng cung kính đáp, đồng thời cũng đưa mắt nhìn người sáng lập cự phủ, càng nhìn dã nhân càng cảm thấy hắn rất giống Nhung Quân, hảo hữu của mình lúc trước. Tuy nói Nhung Quân về mặt khí độ thì thua xa người sáng lập cự phủ, nhưng loáng thoáng cũng có một loại phong phạm như vậy. Cũng hào hùng như vậy, thậm chí cả tướng mạo, khí chất cũng tương tự. Tựa như người Hoa Hạ và người Âu Mỹ về mặt khí chất cũng có điểm khác nhau về trình thể. Người sáng lập cự phủ và dã nhân Nhung Quân, rõ ràng có cùng loại khí chất nhưng nói về dung mạo, tướng mạo thì La Phong lập tức có cảm giác hai người như cùng một chủng tộc. Lúc trước Nhung Quân hiện thân ở Hỗn Độn Thành, biểu hiện cũng không xuất sắc bao nhiêu. Lúc đó chúng ta vẻn vẹn chỉ là một đám tiểu gia hỏa vừa vươn lên từ thiên tài chiến. Rất, góc chuyện audio.com. Nhiều vũ trụ tôn giả sợ cũng chưa từng chú ý, như ta, bây giờ nào có thời gian mà chú ý tới loại tiểu gia hỏa này. lúc đó đến cả Bá Lan cũng không được Vũ Trụ Tôn Giả thu làm đệ tử. Ngược lại Nhung Quân là người đầu tiên được Vũ Trụ Quốc Chủ thu làm đệ tử. La Phong thầm nghĩ, Nhung Quân, lúc đó được Vũ Trụ Quốc Chủ thu làm đệ tử, việc này còn khiến cho nhóm thành viên Thiên Tài Chiến cảm thấy ghen ghét và không cam lòng. La Phong lúc đó cũng nghiến răng, nhận định cho dù là Vũ Trụ Quốc Chủ dạy, mình cũng phải vượt qua Nhung Quân. Thậm chí, sau đó mình có biểu hiện cực kỳ xuất sắc thì Thiên Thực Cung Chủ khi đánh cuộc với mấy như vậy khác đều nói La Phong vẫn có khả năng không bằng Nhung Quân. Tại sao họ Nhung Quân xem trọng như vậy? Xem ra, rất có thể là vì hắn và người sáng lập cự phủ cùng một mạch. La Phong thầm nghĩ, cường giả của người sáng lập cự phủ nhất mạch là ai? La Phong trong đầu nhanh chóng hồi ức lại hàng loạt các tin tức về Vũ Trụ Tôn Giả. Nhưng các Vũ Trụ Tôn Giả đều mặc áo giáp dài chiến, chứ không giống Nhung Quân, tư thái như dã nhân. Cũng có luồng khí chất giống như 4-5 phần. La Phong cẩn thận hồi ức rồi hơi xác định được một chút. Dù sao hắn trở thành cường giả một thời gian rất ngắn, cũng chỉ giao hảo với mấy người như nữ trụ tôn giả, các vũ trụ tôn giả khác đều chỉ là sơ giao mà thôi. O o o, cách chương.